Bạn đang nghe Blog Radio 0 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần tại blogviet.com.vn.
Đồng phát vào 0 giờ 30 phút sáng thứ tư hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
Hãy cùng không gian âm nhạc và cảm xúc của Blog Radio để bắt đầu điều kỳ diệu của cuộc sống.
Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog của website Blog Việt.
Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.
Xíu trên cao mà những đợt gió se lạnh đã kịp tràn về. Không khí lúc này có một mùi hương rất lạ, xa xa gần gần. Tôi luôn gọi đó là mùi của thời gian, cuộn trong lòng nao nao, luôn khiến tôi có những cảm giác lạ lùng và một cảm nhận rõ ràng là thời gian đang trôi tuột sau lưng mình. Với tôi, khoảng thời gian này luôn là khoảng thời gian của kỷ niệm. Gió se se chạm vào da thịt, gợi lên những nỗi niềm mà tôi đã cố nhốt kín trong chiếc hộp ký ức. Nhiều suy nghĩ vần vơ, những phút giây thẫn thờ nhịn cọng cỏ non oặt mình theo cơn gió. Lúc này, một chiếc lá vàng rơi khẽ khàng cũng có thể khiến tôi giật mình bỡ ngỡ. Không hiểu mình đang đứng ở chốn nào trong dòng chảy thời gian. Bước vòng quanh khu phố dưới ánh đèn vàng lập lòe, những bóng người vội vàng bước khom mình tránh cơn gió đêm đang táp vào mặt. Gió hoang, cơn gió đi hoang. Tôi nhớ cơn gió hoang của tôi vô cùng. Trong tim mỗi người luôn có một khu vườn nhỏ, nơi đó bình yên và tách rời thực tại, là nơi ta có thể sống với chính mình, là nơi đi về mỗi lúc mệt mỏi, không phải lo toan về cuộc đời. Nơi đó có một chiếc xích đu im lặng dưới tán cây trẻ quạt, có bàn tay cần hơi ấm một bàn tay. Cũng khoảng thời gian này đây, trong một buổi chiều trời đổ gió, độ 5 năm về trước hay là hơn tôi cũng chẳng nhớ nữa, có một cơn gió hoang đi lạc vào khu vườn trống trong tim tôi, khẽ đưa chiếc xích đu, khẽ lay đám lá vàng trên cao. Thiên bình bước vào tim tôi thật nhẹ nhàng. Trong trí nhớ mờ ảo của tôi, thiên bình như gió, nhẹ nhàng du mát lòng người, nhưng lại vô định, khó nắm bắt. Đó có lẽ là buổi chiều rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi gặp thiên bình trên một đồi cỏ xanh rì. Anh đứng ở đó, ngược bóng hoàng hôn, làn gió thổi tung mái tóc. Hình dáng cô đơn chênh chao đẹp đến nao lòng. Lúc đó trong tâm trí tôi chỉ có một ý nghĩ, dường như mình đã được gặp thiên sứ. Mà thiên sứ thì đâu thể thuộc về riêng tôi. Tôi chẳng thể sở hữu anh. Biết vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn vươn tay níu lấy anh. Cảm giác như chỉ một lần trong đời thôi. Nếu tôi không nắm lấy anh, anh sẽ tan biến, sẽ về với nơi anh thuộc về. Cảm giác đó khiến tim tôi đau nhói. Chẳng biết là tôi đã lựa chọn hạnh phúc hay thương đau. Tình đầu của tôi chỉ là thứ tình yêu vay mượn từ người khác, rồi tôi sẽ phải trả lại cho người. Chỉ cần có người, là đúng hay sai, khi đánh đổi một vài giây phút bằng cả một đời thương nhớ. Có những đêm hai đứa thức trắng cùng ngồi xích đu dưới bầu trời sao, tôi chỉ yên lặng nghe anh nói. Anh nói với tôi về cuộc sống của mình, nơi tôi có hình dung mãi mãi cũng không tài nào biết được. Anh nói về gia đình, về những ước mơ dang dở.
Em này.
Dạ.
Mình chơi một trò chơi nhé.
Trò gì hả anh?
Trò leo núi. Tụi mình sẽ thi xem ai trèo được cao hơn.
Gì thế?
Ngọn núi tình yêu của mình ấy.
Ngày đó tôi vẫn không hiểu. Trò chơi này anh vẫn luôn thắng tôi. Anh luôn là người đi trước dẫn đường cho tôi, đưa tôi qua những ngày bình yên và bão tố. Mà trò leo núi ấy, càng leo lên cao thì khi rơi xuống càng đau. Suốt thời gian anh ở trong khu vườn của tôi, có người vẫn luôn kiếm tìm anh, có người nhớ mong anh từng ngày, rồi đau lòng mà tự tổn thương chính mình. Người thân gia đình trách móc anh, người ta coi anh là kẻ tệ bạc, phá vỡ hôn ước của gia đình, làm tổn thương người yêu thương anh suốt thời thơ bé. Anh không nói gì với tôi, vòng tay vẫn ấm, nụ cười vẫn dịu dàng. Anh ôm nỗi đau cho riêng mình, nhưng tôi biết tình yêu này khiến anh đau đớn, bởi thiên bình sống vì hạnh phúc của người khác, chứ không phải là nỗi đau của riêng ai. Anh yêu tôi, nhưng cũng chẳng thể đành lòng làm đau những người xung quanh mình. Mâu thuẫn ngày càng rằng xé trái tim anh. Tôi không đành lòng nhìn anh như vậy. Người sai là tôi. Thiên sứ không thể mãi mãi ở đây với tôi. Tôi không giữ được anh cho riêng mình. Chừng đó là quá đủ rồi. Anh sẽ lại đau đớn nữa. Tôi sẽ lại làm khổ anh mất thôi. Tôi chẳng bao giờ nói cho anh biết những đêm cô đơn lạnh giá như thế nào. Tôi chẳng bao giờ trách anh vì sao lại bó buộc cuộc đời mình. Vì tôi hiểu hơn ai hết, anh mới là người đau nhất. Thiên bình là gió, chẳng có cơn gió nào hạnh phúc khi không được tự do. Anh nói trước đây anh chấp nhận cuộc sống của mình, làm con chim ở trong lòng. Nhưng một lần chú chim đó sổ chuồng, chú cất đôi cánh lần đầu tiên được bay lượn, và rồi tìm thấy bảo vật còn quý giá hơn cả mạng sống của mình. Nên khi bắt buộc phải quay trở về chiếc lồng vàng, nỗi đau bị giam cầm càng tê tái hơn. Tôi chỉ có thể âm thầm ấp ủ trái tim anh, những ngày xa cách trùng trùng, cố nghĩ đến nhau mà gượng cười. Những đêm nước mắt lan dài trên má, đọc blog của nhau mà gắng gượng vượt qua. Có bình yên nào là vô cùng. Và ta buông tay. Anh về với nơi chốn của anh, em về với những đêm dài riêng em. Có những thứ mất đi một lần là mất đi mãi mãi. Một đêm nước mắt xóa nhòa tất cả. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại khóc nhiều đến như vậy. Tôi quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh. Nói là vì anh cũng được, mà vì chính tôi cũng được. Tôi không can tâm nhìn anh dằn vặt. Tôi không can tâm ngày ngày nhìn anh xót thương tôi. Không can tâm nhìn anh vì yêu tôi mà đau lòng. Đã không thể mang anh đi thì đành để anh được bình yên với nơi chốn của mình. Có những người cần anh hơn tôi. Có người đặt cả mạng sống của mình để níu anh ở lại. Có nơi anh suốt đời này không thể bỏ lại. Tôi có tất cả ngoài anh, còn người đó không có anh sẽ mất tất cả. Thượng đế ơi, con xin trả lại thiên sứ cho người. Suốt 2 năm sau đó, tôi thường xuyên có một giấc mơ. Một con thiên nga trắng muốt bươn đôi cánh bị thương về phía mặt trời. Sáng chiều ám máu, tiếng ca vẳng vất, lông vũ tả tơi.
Các bạn vừa lắng nghe lá thư trong tuần Có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ, được gửi từ bạn đọc Thảo Lê. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn Nỗi nhớ nào cho em.
Đến bao giờ trong những bộn bề, những nỗi nhớ về chị ấy, anh dành cho em dẫu chỉ là một nỗi nhớ nhỏ nhoi thôi. Một bước, em đã bước một bước thật dài để tạo nên những khoảng cách giữa hai chúng ta. Hai bước, rồi ba bước. Em sẽ bước thật nhiều bước như thế nữa để khoảng cách ấy xa và dài hơn. Và em sẽ chỉ dừng lại khi khoảng cách ấy đủ lớn để em không thể nhìn thấy anh, để em có thể quên được anh. Anh đã từng hỏi em rằng tại sao em lại yêu anh, khi biết rằng trong tim anh tồn tại một vết thương quá lớn. Em cũng đã từng tự hỏi mình như thế. Nhưng tình yêu, nếu tìm được câu trả lời, em đã chẳng yêu anh. Em đã yêu anh từ khi trong tim anh tồn tại hình bóng của chị ấy. Người ta thường nói những cặp sinh đôi luôn có sự tương thông tâm ý. Không ngờ trong tình yêu cũng thế. Tiếc rằng người anh chọn là chị ấy, không phải em. Em đã bước đi, đã chọn cách rời khỏi nơi ấy để kết thúc một mối tình đơn phương vô vọng. Vậy mà, tại sao cuộc đời lại trói buộc chúng ta đến cùng như thế? Chị ấy ra đi trong nỗi đau đến đỉnh điểm của anh, ra đi trong sự bàng hoàng của em, cùng những ai yêu mến chị ấy. Em trở về và bắt gặp anh trong nỗi thê lương không thể cứu vãn. Một lần nữa, em không thể bắt buộc trái tim mình bước đi, quay lưng lại với anh. Nếu khi ấy em không đặt tay lên đôi vai thoạt vẻ cứng rắn nhưng để run rẩy của anh, nếu khi ấy em không nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thẳng thốt của anh, nói lên những lời an ủi, thì có lẽ em đã có thể bước đi, có thể trở về vị trí vốn dĩ thuộc về em. Em chưa từng trách anh, chỉ trách bản thân mình quá tham lam mà thôi. Vì con tim anh cũng nhỏ bé như trái tim em vậy. Và vì một lẽ, hình ảnh chị ấy đã quá khắc sâu trong tâm trí anh. Em đã huyên học chính bản thân mình khi bước đi bên anh trong suốt những năm qua. Em đã tin rồi sẽ có một ngày anh nhận ra rằng bên anh là em chứ không phải chị ấy. Nhưng em đã không thể đợi được nữa đâu anh. Em không thể ép mình kiên định như thế nữa. Khi anh buột miệng thốt lên câu nói: "Sao tay em lại lạnh thế, chẳng còn ấm như trước kia?" "Tay em luôn buốt giá như thế anh ạ." Em không thể ép bản thân mình thêm kiên định khi trong cơn say, cái tên anh thốt lên đau đớn là tên chị. Em không thể ép bản thân mình kiên định khi trong vô thức, anh muốn thấy em vẽ tranh. Anh à, em là nghệ sĩ piano, chị ấy mới là một họa sĩ. Em phải là người thế thân đến bao giờ hả anh? Cùng một gương mặt, cùng một giọng nói, cùng một bóng hình. Nhưng chị ấy và em là hai tâm hồn khác nhau, anh có hiểu? Đến lúc này, em thừa nhận mình thất bại. Em không thể yêu anh như lời em đã hứa với chính bản thân mình. Em không thể đi đến cuối cùng với anh. Em không thể đứng bên anh khi trong anh chỉ ngập tràn hình bóng chị ấy. Em sẽ đi, em sẽ bước đi thật xa khỏi cuộc đời anh, bước xa xa khỏi những quần quanh khiến em không còn là chính mình. Tạm biệt anh, hãy cầu nguyện cho em sẽ quên được anh nhé.
Anh lại lặng yên ngồi đọc những dòng thư đẫm nước mắt ấy. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu lại cầm trên tay bức thư cô để lại trước khi thực hiện lời cô nói: bước xa ra khỏi cuộc đời anh một lần và mãi mãi. Cô đã đi thật xa, dường như chẳng còn tồn tại trên thế giới này. Anh là một người đàn ông may mắn. Có lẽ vậy, một người đàn ông có thể không may mắn sao khi nhận được tình yêu của cả hai cô gái tài sắc vẹn toàn. Anh là một người đàn ông bất hạnh. Cũng có thể một người đàn ông có thể không bất hạnh sao khi người con gái anh yêu đã mãi mãi ra đi, còn người con gái yêu anh cũng rời bỏ mọi thứ mà ra đi không tin tức. 5 năm cho sự ra đi của người con gái anh yêu, 3 năm cho sự mất tích của người con gái yêu anh. Tất cả chỉ bởi sự ích kỷ nơi anh. Người phục vụ nhẹ nhàng đặt trước mặt anh cốc cappuccino nhiều sữa. Tôi nhớ mình chưa gọi đồ uống. Nét lúng túng thoáng qua trên gương mặt cô gái phục vụ.
Xin lỗi anh, nhưng mỗi lần anh đến đây đều gọi đồ uống này nên tôi sẽ đổi lại cho anh.
Lần nào đến đây tôi cũng gọi cappuccino. Anh nghi hoặc, tự hồ như nghe nhầm.
Vâng ạ.
Không cần đổi đâu. Anh chìm hẳn vào thế giới của riêng mình. Anh không hề yêu cô sao? Vậy tại sao cứ mỗi lần ra ngoài thư giãn, anh đều đến nơi cô thích nhất, lại gọi món đồ uống cô yêu nhất, lại vô thức ngắm cây đàn dương cầm, cảm giác như cô đang ngồi đó. Anh điên rồi, hay trái tim anh có quá nhiều ngăn? 3 năm qua, tại sao anh vẫn không giải quyết được những khúc mắc đang tồn tại, lại vẫn không thể nào hiểu được cái cảm xúc của chính mình? Khi mối tình đầu tan vỡ, anh đã cảm thấy đau đớn đến tận từng tế bào nhỏ nhoi. Còn khi cô bỏ lại anh, chọn cách rời xa anh, cảm giác của anh lại là trống rỗng, dường như cả thế giới đang quay lưng lại với chính anh.
Anh đợi em lâu chưa?
Tiếng nói mềm mỏng vang lên khiến anh giật mình. 3 năm rồi, cô lại lần nữa trở về. Cô lại thua rồi. Biết rằng chẳng thể nào có một đoạn kết cho câu chuyện vốn đầy bi kịch này, vậy mà sao cô chẳng thể cam tâm? Trở về, cô bỏ sim cũ và điện thoại. 2190 cuộc gọi nhỡ. 7 giờ sáng một cuộc, 10 giờ tối một cuộc. 2190 tin nhắn. Tất cả đều là số của anh. Cô mỉm cười bất đắc dĩ. Như thế này mang ý nghĩa gì? Điện thoại bất chợt vang lên. Cô nhìn đồng hồ. 10 giờ tối. Em đã trở về. Anh thì thào, gần như không tin vào chính mình. Anh có thể gặp em không?
Có thể.
Cô nhẹ nhàng đáp lại. Giọng nói đã thanh thản hơn rất nhiều. 3 năm ấy không phải không có tác dụng. Cô đã học được cách lấy băng để che hòa. Nhưng cô biết đó cũng chỉ là biện pháp nhất thời. Dẫu sớm hay muộn, lửa cũng sẽ làm tan băng. Cảm ơn em. Cô lại cùng anh đối mặt. Cô đã thật sự thay đổi. Ngoài nụ cười vẫn hiện rõ lúm đồng tiền duyên dáng, còn lại tất cả mọi thứ đều đã khác. Mái tóc ngắn hơn rất nhiều, không còn những bộ váy dịu nhẹ nữa. Đặc biệt, đôi mắt không còn để anh dễ dàng nhìn thấu nữa. Những năm qua em đã đi đâu? Anh không mang tới phép lịch sự tối thiểu, đi thẳng vào vấn đề đã hành hạ anh suốt những năm qua.
Khắp nơi anh ạ, lưu diễn qua nhiều nước, mỗi nơi ở một vài tháng. Em cũng chẳng nhớ hết những năm qua mình đã đi những đâu nữa.
Em khỏe không? Một câu hỏi hoàn toàn công thức hóa. Tuy nhiên, nỗi bận tâm trong anh lại là: em có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không?
Em khỏe, đừng lo lắng gì cho em cả.
Cô trả lời anh bằng ánh mắt. Bao trùm lên cả hai lại là không gian yên lặng, gượng gạo. Anh xin lỗi. Thật ra
5 tiếng nữa em sẽ bay. Thật tốt khi anh vẫn khỏe.
Tại sao? Anh không thể hoàn tất câu nói, vẻ mặt ngây ngốc nhìn cô.
Em xin lỗi, em đi trước. Em còn có một số việc phải làm trước khi đi. Anh sống tốt nhé. Không để anh nói lời nào, cô đi như chạy rời khỏi nơi đó. Cô sợ nếu mình chỉ cần lưu lại thì mọi thứ sẽ vỡ tung mất. Tại sao anh lại chọn nơi đó để hẹn cô? Tại sao anh lại uống cappuccino nhiều sữa? Cô không muốn tự huyễn hoặc bản thân mình hơn nữa. Có lẽ cô không nên chấp nhận cuộc gặp mặt này ngay từ đầu. 5 tiếng trước giờ bay.
Anh vẫn ngồi lại nơi ấy, cảm giác như thời gian đang ngừng lại cùng câu nói kia. Đã quá dài cho những phân vân, đã quá trễ cho những câu xin lỗi. Nếu như lúc này anh không đưa tay giữ lấy, anh sẽ mất cô thật sự. Nghĩ tới đó, đột nhiên mọi thứ trong anh chết lặng. Có một câu hỏi anh vẫn vang vọng trong anh suốt 3 năm qua. Đến bao giờ trong những bộn bề nỗi nhớ về chị ấy, anh dành cho em dẫu chỉ là một nỗi nhớ nhỏ nhoi thôi? Thật sự anh không hề dành cho cô những nỗi nhớ nhỏ nhoi, mà trong suốt 3 năm qua, nỗi nhớ về cô gần như chiếm trọn tâm trí anh. Ngốc, anh thực sự rất ngốc. Đó không gọi là tình yêu thì có thể gọi là gì? Anh đứng bật dậy, vẻ mặt bừng sáng như người đã tìm ra phương hướng sau bao năm lạc lối. Anh cần cô theo đúng nghĩa của nó.
4 tiếng trước giờ bay. Cô đi dọc những con phố nơi đã từng cùng anh bước qua. Quá khứ, những mảnh ghép xưa cũ vẫn chưa chịu buông tha cô. Đôi khi con người vẫn lạc bước trong những mông lung của chính mình. Cô thực sự rất yếu đuối. Bước chân cô ngập ngừng dừng lại trước cửa hàng hoa.
Tôi có thể giúp gì cho quý khách?
Tôi muốn mua một bó hồng trắng. Cô mỉm cười với lòng mình. Phải, là hồng trắng, chứ không phải là hồng vàng như bao năm qua anh vẫn tặng cô. Hồng vàng là loài hoa chị yêu thích nhất. Cô muốn là chính mình. Vẫn chưa muộn phải không?
Cô đi viếng mộ à?
Người bán hàng bắt chuyện với cô. Không, tôi mua cho chính mình thôi. Tiện thể lấy giúp tôi một bó hoa hồng vàng. Ôm 2 bó hoa lớn, cô rời khỏi cửa hàng hoa. Nắng đã nhạt dần, hoàng hôn để lại nơi cuối trời một vài vệt nắng hiu hắt.
Cô muốn đi đâu?
Người lái taxi nhìn cô gái trẻ. Anh cho tôi đến nghĩa trang. 3 tiếng trước giờ bay.
Anh không hề biết một chút gì về chuyến bay của cô, ngoại trừ giờ bay. Nhìn đồng hồ, thở dài, anh chỉ còn 3 tiếng để viết nên đoạn kết cho hạnh phúc của chính mình. Anh phải giữ lại được cô, phải giữ lại niềm tin để anh có thể bước tiếp. Anh đã để bóng đen quá khứ che mất mọi thứ, kể cả tình yêu anh dành cho cô vốn đã đâm chồi trong tim anh từ rất lâu. Anh phải giữ được em.
2 tiếng trước giờ bay. Đặt bó hồng vàng lên mũi chị gái, cô ngồi xuống bãi cỏ trước mặt, tay nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười trên tấm ảnh của chị. Em rất nhớ chị. Cô thì thầm, tựa mặt vào phiến đá hoa cương lạnh ngắt. Gió át đi tiếng nói mong manh của cô, dịu dàng dưới tung mái tóc mềm óng. Những năm qua, chị buồn lắm phải không? Em xin lỗi khi em không thể đến thăm chị thường xuyên. 3 năm rồi em mới về với chị, giờ lại phải đi nữa rồi. Em thật hư phải không chị? Nhưng chị sẽ hiểu, em biết chị sẽ hiểu cho em. Nơi này vốn không thuộc về em. Nơi đây vốn chỉ để lại cho em những nỗi đau không thể xóa nhòa. Ký ức về chị, về anh ấy luôn dày vò em. Cô lặng yên khép mắt, nghe tiếng gió hú trên ngọn đồi vắng lặng, giọt nước mắt nơi khóe mi nhẹ nhàng rơi, thấm vào đất rồi vội vàng tan biến. 1 tiếng trước giờ bay.
Lần lội giữa đám đông người nghịt nơi sân bay, anh tìm cô. Tìm giữa dòng người mênh mông, bóng hình một người con gái đã khắc sâu nơi tiềm thức. Anh không thể để cô bước khỏi cuộc đời anh như 3 năm trước được nữa. Cảm giác sống dở, chết dở vẫn vẹn nguyên như cái ngày anh biết tin cô đã bỏ lại anh. Giá như ngày ấy, cô cho anh 1 ngày thôi, 1 ngày để anh biết mình đã sai những gì, 1 ngày để anh hiểu mình cần cô biết bao nhiêu. Nhưng lúc này đây, anh có tư cách gì để trách cứ cô khi người muôn vạn lần sai là anh? Chờ anh một lần nữa thôi, xin hãy chờ anh. Tiếng thông báo chuyến bay sắp khởi hành vang lên khiến bước chân anh run rẩy. Em ở đâu? 20 phút, 15 phút, 10 phút, 5 phút, 1 phút. Anh ngã quỵ trên mặt đất. Cho đến cuối cùng, anh vẫn để vụt mất cô. Đến cuối cùng, cô vẫn chọn cách bước ra khỏi cuộc đời anh. Vậy thì tại sao anh không thể để cô bước ra khỏi nỗi nhớ của mình? Có cái gì đó mắt chát nơi khóe môi. Máy bay đã khởi hành. Một đôi chân nhỏ nhắn đứng lại trước mặt anh. Anh ngẩng lên, đôi mắt ảm đạm bất chợt sáng rực, thiết tha. Cô quỳ xuống ngang tầm với của anh.
Sao anh lại ở đây? Sao anh lại...
Giọng cô nghẹn ngào, đôi tay run rẩy lau đi giọt nước mắt vừa mới tuôn rơi của anh.
30 phút trước, cô đã thấy anh chạy khắp sân bay, nhưng sự sợ hãi đã khiến cô không đủ can đảm để bước ra. Nếu chỉ là để nói câu tạm biệt và anh xin lỗi, thì cô không cần sự thương hại chỉ khiến cô thêm tổn thương như thế nữa. Anh đưa tay, vội vàng siết cô vào lòng.
Ở lại được không? Em, anh cần em.
Cuối cùng, anh cũng đã có cơ hội nói lên tiếng lòng mình. 6 năm cho vạn nỗi nhớ đơn phương, 1 năm với một tình yêu nửa vời, 3 năm với sự xa cách đớn đau, trọn vẹn đã 10 năm. Cuối cùng, em đã đợi được ngày anh đưa tay về phía em, đợi đến ngày trong anh đã tồn tại một nỗi nhớ mang tên em. 16 tuổi, cô bắt đầu viết nên câu chuyện của chính mình. Nhưng nhân vật chính là anh luôn quay lưng về phía cô.
Anh xin lỗi, dừng bước lại được không em? Hãy để anh đuổi kịp em. 10 năm thật sự là một quãng đường rất dài, nhưng anh sẽ dùng thời gian và tình yêu nhiều hơn thế nữa để được đến nơi em đang đợi. Anh xin lỗi khi đã được tình yêu của mình đến muộn như thế. Đừng rời bỏ anh.
Anh là một kẻ ngốc, cô thì thầm, mỉm cười mãn nguyện. Thật sự, trên bức thư năm ấy cô gửi anh, có một dòng chữ cô viết bằng nước chanh, chỉ đọc được khi hơi trên lửa. Em sẽ đợi anh, dẫu cho có bao lâu đi chăng nữa, bởi đơn giản, em yêu anh.
Các bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn Nỗi nhớ nào cho em, được gửi từ tác giả Diên Vĩ. Các bạn thân mến, tình yêu không phải là thứ có thể san sẻ được. Chính vì vậy, đôi khi người ta rơi vào tình trạng hoang mang vô định với những cảm xúc nhập nhằng. Phải mất bao nhiêu lâu người ta mới nhận ra tình yêu đích thực của đời mình, điều đó không quan trọng. Quan trọng là họ có đủ mạnh mẽ để bước về phía nhau hay không.
Những lá thư tâm sự hay những sáng tác của các bạn đừng quên gửi cho Blog Radio theo địa chỉ blogviet@darling.vn. Darling được viết như sau: DALINK. Blog Radio được cập nhật hàng tuần vào lúc 0 giờ 15 phút rạng sáng thứ bảy hàng tuần trên blogviet.com.vn và 0 giờ 30 phút rạng sáng thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc cuốn béo, gà quay cùng nhóm sản xuất Darling Studio. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt các bạn.
I'm not sure if I'm going to be able to do this. 돌아오면 그리움도 따라 부는